tạp chí xã hội.
Sau La Niña kéo dài 3 năm, từ năm 2020 đến năm 2022, nay đến lượt hiện tượng El Niño diễn ra. Năm nay, hiện tượng thời tiết tự nhiên El Niño đến trong bối cảnh thế giới liên tục ghi nhận các hiện tượng thời tiết cực đoan. Bão tố, lũ lụt, hạn hán diễn ra bất thường ở nhiều nơi trên khắp thế giới, với những kỷ lục về mức tăng nhiệt độ, nắng nóng, cháy rừng bằng tan chảy do biến đổi khí hậu. Diễn ra ở Thái Bình Dương, nhưng El Niño và La Niña không chỉ có những tác động về khí hậu, hệ sinh thái hay đánh bắt cá tại vùng biển đó, mà còn có những ảnh hưởng sâu rộng đến các khu vực khác xa hơn, kể cả về sản xuất nông nghiệp, sức khỏe con người. Trên thực tế, trải dài từ phía Nam Bắc Cực đến miền Bắc Nam Cực, trải rộng từ phía châu Á, châu Úc sang đến phía châu Mỹ. Thái Bình Dương là đại dương sâu và rộng nhất hành tinh, chiếm khoảng 1/3 diện tích địa cầu. Trái với biến đổi khí hậu chủ yếu là do các hoạt động của con người gây ra, El Niño và La Niña đơn thuần là các hiện tượng thời tiết tự nhiên đã tồn tại từ rất lâu nay và diễn ra đan xen nhau theo chu kỳ. Để hiểu thêm về hai hiện tượng tự nhiên El Niño và La Niña và những tác động qua lại của những hiện tượng này với tình trạng biến đổi khí hậu, RFI tiếng Việt ngày 16 tháng 10 đã có cuộc phỏng vấn ông Jérôme Viala, giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD, làm việc tại cơ quan nghiên cứu về đại dương và khí hậu. Xin chào ông Jérôme Viala. Xin ông cho thính giả, độc giả của RFI tiếng Việt được biết là El Niño và La Niña có những gì giống và khác nhau.
Điểm chung là hiện tượng El Niño và La Niña cũng có thể xem là giống như hai mặt của một đồng xu. El Niño thường kéo dài một năm khi vùng nhiệt đới Thái Bình Dương nóng lên bất thường, còn La Niña thì gần như ngược lại. Đó là một năm mà vùng nhiệt đới Thái Bình Dương lạnh bất thường. Những thay đổi về nhiệt độ bề mặt vùng biển nhiệt đới Thái Bình Dương sẽ gây ra hậu quả đối với khí hậu địa phương trên quy mô toàn bộ Thái Bình Dương, cũng như ở các vùng tương đối xa, làm thay đổi hoàn lưu khí quyển. Như vậy, nhìn qua thì El Niño và La Niña là hai hiện tượng khá đối xứng, có thể xem là La Niña là hiện tượng trái ngược về El Niño. Thế nhưng khi xem xét kỹ lưỡng hơn, thì có thể thấy hai hiện tượng này vẫn có những điểm khác nhau nhỏ, thậm chí thành những nét khác biệt đặc trưng. El Niño có thể mạnh hơn nhiều so với La Niña, và đôi khi còn có hiện tượng mà chúng ta gọi là siêu El Niño. Đó là trường hợp vào năm 1982, năm 1983 hoặc năm 1997, 1998, gần đây hơn là năm 2015-2016. Chúng tôi nghiên cứu rất sâu những siêu El Niño này, bởi vì siêu El Niño gây ra hậu quả đối với khí hậu, xã hội, hệ sinh thái mạnh hơn nhiều so với các El Niño khác. Đó là khác biệt chính. Ngoài ra còn có một sự khác nhau về vị trí. El Niño ngả về phía bờ biển Nam Mỹ, trong khi La Niña ngả về phía bờ biển Úc nhiều hơn.
Dường như có nhiều nghiên cứu và kiến thức chuyên sâu về hiện tượng El Niño hơn là về La Niña, có phải vậy không thưa ông?
Các hiện tượng El Niño và La Niña thường được mô tả như một chu kỳ. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng trong vòng 15-20 năm qua, đã có các nghiên cứu về nguyên nhân chung dẫn đến các hiện tượng El Niño và La Niña. Trái lại, các nghiên cứu về sự bất đối xứng, tức là những khác biệt nhỏ giữa El Niño và La Niña, thì xuất hiện gần đây hơn. Có thể nói là nghiên cứu này về cơ bản mới chỉ phát triển từ 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, chúng tôi tìm hiểu điều gì tạo ra siêu El Niño và ngược lại, tại sao lại không có siêu La Niña. Chúng tôi cũng tìm hiểu về sự khác biệt về độ dài của hai hiện tượng này. Rất hiếm khi El Niño kéo dài hơn một năm, trong khi La Niña kéo dài trong hơn một năm sang năm thứ hai, thậm chí là năm thứ ba không phải là hiếm.
Việc dự đoán các hiện tượng El Niño và La Niña liệu có phức tạp hay không?
Có thể dự đoán El Niño và La Niña, nhưng cũng có thể có những bất ngờ. Tôi xin nêu một ví dụ không hay lắm đã xảy ra hồi năm 2014. Khi đó, chúng tôi đã có đủ mọi dấu hiệu cho thấy El Niño sẽ xảy ra. Thường thì khi thấy nhiệt độ sâu dưới Thái Bình Dương tăng cao bất thường, chúng tôi nghĩ rằng El Niño sẽ xảy ra. Đó là trường hợp của năm 2014. Và khi đó, truyền thông đã nhiệt tình quá mức, nói rằng đến cuối năm sẽ có siêu El Niño. Nhưng cuối cùng thì chẳng có siêu El Niño nào xảy ra vào cuối năm 2014. Thế nhưng đến năm 2015 thì nó lại xảy ra. Thế nên cũng cần phải thận trọng một chút khi có dự báo. Thế nhưng dẫu sao thì ngày nay, với các mô hình hoàn lưu khí quyển nói chung, trong đó có các mô hình liên quan đến đại dương và bầu khí quyển, khi kết hợp các mô hình và phối hợp với những quan sát từ các vùng đại dương nhiệt đới, thì chúng ta cũng đã có thể đưa ra những dự báo tương đối đáng tin cậy về El Niño và La Niña từ trước khi chúng xảy ra một năm. Hiện tượng El Niño đang xảy ra hiện nay đã được dự báo ngay từ đầu năm. Thế nhưng chúng tôi khá thận trọng, không vội thông tin cho báo chí. Điểm cuối cùng là có những nghiên cứu cho rằng La Niña và El Niño không thể dự báo theo cùng cách. Chúng tôi tin rằng La Niña sẽ dễ dự đoán hơn là El Niño. Đây cũng là một điểm khác nhau giữa hai hiện tượng này. Thế nhưng dẫu sao cũng cần nghiên cứu thêm để xác nhận điều này.
Đâu là những vùng chịu tác động nhiều nhất từ El Niño và La Niña?
Alors vraiment la région la plus touchée c'est les pourtours immédiats du Pacifique hein.
Khu vực bị tác động nhiều nhất là vùng xung quanh Thái Bình Dương. Như tôi nói ban đầu, các hiện tượng khí hậu đã ảnh hưởng đến vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Những tác động điển hình nhất trong thời kỳ xảy ra El Niño là nạn hạn hán ở phía Úc và Indonesia. Mưa lớn hơn ở phía Nam Mỹ, chẳng hạn như ở Peru. Đó là những hậu quả đối với khí hậu. Ngoài ra xin nhắc lại là El Niño là một hiện tượng hải dương và khí quyển. Vì thế, cũng có những hậu quả khá nặng nề đối với các hệ sinh thái biển. Chẳng hạn, vùng Đông Thái Bình Dương nhìn chung là nơi khá nhiều cá, nên có khá nhiều loài chim biển. Và trong thời kỳ El Niño, một phần hệ sinh thái tại vùng này sụp đổ, có ít cá hơn, các loài chim biển chết đi, kéo theo đó là hoạt động đánh bắt cá bị ảnh hưởng. Đó là vùng ngay sát bờ Thái Bình Dương. Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, cách không xa vùng này nên nhìn chung cũng chịu ảnh hưởng của El Niño. Trong thời kỳ xảy ra El Niño, thì chiều hướng chung là toàn bộ khu vực Đông Nam Á nóng lên bất thường.
Các hiện tượng tự nhiên El Niño và La Niña có thể làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu hay không, thưa ông?
Moyenne de la température à l'échelle de la planète sur les 100 dernières années, on voit une augmentation de la température très nette.
Nếu chúng ta nhìn vào nhiệt độ trên quy mô hành tinh trong vòng 100 năm qua, chúng ta thấy nhiệt độ tăng rõ rệt trong vài thập kỷ qua, có liên quan đến sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, tức là liên quan đến biến đổi khí hậu. Và nếu chúng ta nhìn vào chi tiết, ngoài xu hướng tăng chậm chậm, chúng ta còn thấy có những năm thì nóng hơn, có những năm lại lạnh hơn, nóng hơn rồi lại lạnh hơn, vân vân. Đúng là nhìn chung thì El Niño có liên quan đến sự nóng lên toàn cầu. Trên thực tế, tín hiệu El Niño hay La Niña chồng lên tín hiệu về biến đổi khí hậu. Do đó, chúng ta có thể thấy nó hơi giống như sự điều hòa không khí trên quy mô hành tinh. Thời kỳ El Niño là hệ thống sưởi được bật, và thời kỳ La Niña là điều hòa mát được bật. Đây là hiệu ứng nhỏ hơn so với biến đổi khí hậu. Trái đất bị hâm nóng thì có liên quan đến sự biến đổi khí hậu. Về mức nhiệt thì là hơn một độ một chút, trong khi đó, mức tăng nhiệt độ từ năm nay sang năm khác liên quan đến El Niño thì ở mức vài phần 10 độ, tức là vẫn thấp hơn so với sự biến đổi khí hậu. Một điểm khác biệt nữa là dấu hiệu liên quan đến biến đổi khí hậu thì kéo dài, đã xảy ra trong những thập kỷ qua và sẽ vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, hiện tượng El Niño có tác động trong thời gian ngắn hơn. Chẳng hạn như tôi vừa nói, trong những năm qua, chúng ta đã có một thời kỳ La Niña rất dài, trong vòng 3 năm liền. Nói một cách hình ảnh, thì chúng ta đã thấy điều hòa được bật hết cỡ trong suốt 3 năm. Nhiệt độ trung bình của hành tinh nhờ đó đã giảm không ít trong vòng 3 năm. Hiện giờ, hiện tượng El Niño đang phát triển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và lên đến đỉnh điểm vào cuối năm nay. Như vậy là chúng ta chuyển từ chế độ bật máy điều hòa mát toàn cầu sang chế độ bật máy sưởi. Trong khi đó, chúng ta lại tiếp tục khiến khí gây hiệu ứng nhà kính tích tụ trong bầu khí quyển của hành tinh. Nên rất có thể là sang năm tới, tức là sau năm có El Niño, hành tinh sẽ nóng lên. Có rất nhiều khả năng là sang năm, chúng ta sẽ lại phá kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu. Trên thực tế, số liệu thống kê mà chúng tôi có cho thấy là năm nay chúng ta đã có thể phá kỷ lục về nhiệt độ, cho dù chưa thực sự có El Niño. Vì thế, năm tới chúng ta có thể sẽ lại đánh bại kỷ lục của năm 2016. Năm 2016 chính là năm sau khi xảy ra El Niño. Nói tóm lại là hiện tượng El Niño và La Niña chồng lên hiện tượng biến đổi khí hậu. Trong thời kỳ El Niño, hành tinh ấm lên thêm một chút trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm. Trong thời kỳ La Niña, hành tinh lại lạnh hơn một chút trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm.
Và ngược lại thì tình trạng biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng gì đến hai hiện tượng El Niño và La Niña?
À l'inverse, l'effet du changement climatique sur El Niño, c'est une question de recherche. On n'a pas encore complètement tranché cette question-là.
Về hướng ngược lại, tác động của biến đổi khí hậu đến El Niño là một vấn đề đang được nghiên cứu. Chúng tôi vẫn chưa giải đáp được hoàn toàn câu hỏi này. Nhưng có những dấu hiệu ngày càng rõ ràng cho chúng tôi thấy rằng biến đổi khí hậu sẽ làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của El Niño. Như tôi đã nói ở trên, El Niño liên quan đến hiện tượng trời mưa nhiều hơn ở phía Nam Mỹ, hạn hán nhiều hơn ở phía Úc. Nên chúng tôi nghĩ rằng, ngay cả khi cả bản thân El Niño không thay đổi, thì lũ lụt ở phía Nam Mỹ và hạn hán phía Úc vẫn gia tăng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng, siêu El Niño mà chúng tôi đã nói đến ở trên, vốn dĩ có những hậu quả rất nghiêm trọng, sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong bối cảnh có biến đổi khí hậu. Dù đây vẫn là một đề tài đang được nghiên cứu, câu hỏi chưa được giải đáp hoàn toàn, nhưng mà đúng vậy, chúng tôi lo ngại rằng El Niño và La Niña sẽ có sức tàn phá mạnh hơn, và những đợt El Niño hay La Niña rất mạnh cũng sẽ xảy ra thường xuyên hơn do chịu tác động của biến đổi khí hậu.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Jérôme Vialard, Giám đốc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp IRD, chuyên gia của Cơ quan Nghiên cứu về Đại dương và Khí hậu.